thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là mấy hả? Hôm nay là 12 tháng 7 năm 98. Đại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, trong thời gian chờ đợi tiếp tục để học bộ kinh khác, thì giờ đây là chúng ta đề xuất ra những cái buổi học vui gọi là Phật học vấn đáp, tức là thời gian mình học từ lâu, có cái gì mình nghe mà chưa hiểu rõ lắm, hoặc là có cái chưa bằng lòng, là có thể gợi ý để có thể giải đáp, để tìm một cái yêu cầu thỏa mãn tới cái mức độ nào đó tùy theo cái khả năng của chúng ta. Thế thì bây giờ đây bắt đầu là thử nêu ra từng câu hỏi. Trước câu hỏi còn lại thì giờ cứ bốc trên bốc xuống, chứ cũng không biết cái nào đâu mà lựa. Giờ nhờ Phật tử đọc dân. Tường thành một cao, rộng lớn, dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, sao thầy nói hoàn toàn không có địa ngục cố định? Cái vấn đề địa ngục mà tôi nói không có địa ngục cố định đây á, thì tôi cũng báo trước là không phải ai cũng nghe và ai cũng chấp nhận. Mà muốn chấp nhận là phải là chúng tới đại thừa và có nghiên cứu đạo Phật, học là sâu thì mới tin nổi, còn bằng không thì cứ tin địa ngục như cũ, để rồi mình không được lợi gì hết mà chỉ có sợ hãi thôi. Thế thì trong hai cái muốn chọn cái nào cũng được. Cái khả năng của tôi thì không bao giờ tôi dám muốn cho mọi người nghe tuyệt đối rằng không có địa ngục. Và sự thật ý tôi thì muốn như vậy, nhưng mà đều tôi tin rằng người ta không chấp nhận nổi nhiều đâu. Bởi lẽ là cái truyền thuyết lâu đời người ta tưởng tượng rằng cái địa ngục đó ở trong lòng đất và có những người hành hạ tội nhân. Nhưng mà giáo lý đại thừa người ta gọi là chính thật tướng vô nhân phúc. Cái nghề mà học Bát Nhã và hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, vận dụng quán chiếu Bát Nhã, khi mà nó đạt tới cái đỉnh cao của Bát Nhã đó, thì người ta thấy được cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Mà vạn pháp ở trong đó, có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Mà địa ngục là thuộc về hữu tình hay vô tình, đố ai nói được. Vậy thì địa ngục là nó ở trong cái loại nào, ở trong cái loại nhân hay là trong loại pháp? Nó là thực sự là hữu tình hay là vô tình? Thật ra nó không hề là hữu tình. Vì hữu tình thì chỉ là con người địa ngục là ai, quỷ sứ là ai, dương dương là ai, tâm gì làm sao chỉ được, và ở đâu mà chỉ chứ. Thế thì chỉ không được có nghĩa là không có. Còn nói địa ngục là vô tình, vậy thì nó thở mật hay là nó là khoáng vật hay là thực vật hay là động vật, và động vật hạng nào cũng không hề chỉ được. Cho nên nó một là thuộc về nhân, hai là nó thuộc về pháp. Nó có chắc một là nó thuộc về hữu tình chúng sanh, hai là nó là vô tình chúng sanh. Trong có hai thứ thôi, ngoài cái đó ra không còn cái gì khác. Vậy thì địa ngục là thế nào? Không trả lời được. Mà kinh điển của Phật nghe đây là với mình học Phật rồi, nghe là Phật chứ. cái người mà chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Có nghĩa là tất cả đều là duyên sanh hết, không có cái nào có tự nó có cái tâm cố định nào. Thế thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp, trong một phần triệu cái sáu ngón tay này đã đập tan vỡ cái địa ngục a tỳ rồi. Vì địa ngục a tỳ không có mà nó phát xuất từ cái chấp ngã, chấp dơn, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, từ cái bất mãn, bất bình, khổ đau vì tham, vì sân, vì si, vì mạn, vì nghi mà nó ra cái khổ địa ngục đạo quỷ xuất sanh. Bây giờ chứng được cái thực tướng của vạn pháp là mua nhân sinh như quyến, thì cái nguyên nhân đau khổ không còn, do vậy cho nên địa ngục không còn. Nghe được thì nghe, mà nghe không được thì coi như mình chưa chấp nhận cái đó thì thôi, chứ cũng có sao hết. Cho câu khác. Trong Văn Nhã có câu bất tăng bất giảm, ví dụ vũ trụ này có 1 tỷ tỷ chúng sanh, kể cả 4 loài noãn, thai, thấp, hóa, vậy con số này từ đâu mà có?
Cái đó hai câu hỏi hàng một nha.
Câu.
Có một câu mà hỏi vậy là nó lộn xộn dữ lắm. Câu hỏi là thai nó không có từ đâu mà có, lẽ ra là một câu. Hỏi chứ trong vũ trụ này nó bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm, vậy thì tại sao cõi đời này người ta nhìn thấy sinh diệt tăng giảm? Hai câu mới ra cái vấn đề đó. Được rồi, để tôi trả lời. Cái bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm thì phải học cái từ bản thể và hiện tượng. Hiện tượng thì nhìn thấy có sanh, có diệt, có tăng, có giảm rõ ràng. Thí dụ như nước biển sống ngoài một bóng bọt, phải có sanh, có lúc sanh, có lúc diệt, có lúc tăng, có lúc giảm. Có lúc tăng là nước biển cao lên thành cái sóc thần, thành cái cột nước, tôi gọi là giò rồng, rồng lấy nước. Có lúc nó trở thành áp thấp nhiệt đới, nó chỉ ngập lụt. Thành ra những đợt sóng cao bằng cái nhà, bằng cái nhà, bằng 5-10 thước. Và có lúc nó phẳng lặng, nếu đem nước biển đó mà đưa vô trong một cái hồ, vùng hồ phẳng lặng nào cũng nước biển đó, mà nó sẽ phẳng lặng như tờ. Thế thì đó là về cái bản, nguyên phương diện bản chất, hay cũng gọi là bản thể của nước, thì nó không tăng, không giảm, mà cũng chẳng có sanh ra cột nước, và cũng chẳng có diệt cột nước gì hết. Chẳng có sanh sống ngoài một bông bọt thì chẳng có diệt gì hết, mà sanh và diệt nó là do áp thấp diệt đấy, là do cuồng phong, là do bão tố. Cho nên về phương diện hiện tượng thì do có cuồng phong, do có bão tố, do có sóng gió, gió lớn, gió nhiều, gió ít, mà nước biển nó có sống bài một bóng bọt, sống thần và những cái cột nước như giò rồng. Đó là nhìn phương diện hiện tượng. Thì có sanh, có diệt, có tăng, có giảm. Phải tập nhìn cái bản thể của những cái đó là nước biển, thì ta sẽ nhận thức được cái không sanh, không diệt, không thêm, không bớt của nó, mà bản chất của nó, bản thể của nó là phẳng lặng như tờ. Cái đó là lý do cái bản thể bất biến. Còn cái sống bài sanh diệt, diệt sanh đó là lý do cái hiện tượng tự nhiên. Phải nhìn hai mặt bản thể và hiện tượng, phải tư duy cái đó mới thấy được. Còn không tư duy là có hỏi mấy người ta là mấy cũng đều là không được gì hết. Cho nên là tôi nhắc đại chúng là nghe rồi văn là như tư, tư rồi như tu. Còn cái vấn đề thứ hai là gì đó, là vấn đề thai sinh nãn, nãn sinh thất sinh quá sinh. Nói vậy chưa đủ, mà nó là hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng, là 10 loại chúng sanh từ đâu mà có? mới nói vậy mới đủ. Nhưng mà cái đó là hiểu rồi, tất cả giải pháp đều là duyên. Không có cái nào nó có cái tự ngã để nó lên nó. Học từ lâu rồi, giờ không chết như tôi, mình cứ cái nào cũng đổ cho tôi, đổ cho tôi, đổ tôi hết mắt, tôi chịu sao? Mà cái duyên sinh nổi lên là cách nào? Thì tôi nói là nó từ lâu rồi, tôi nói nguyên nhất hết cơm nếp, như thị, như trị, như chỉ chuyển nghiệm được có một bụng mỹ cơm rượu, xanh. Ai làm ra đường, ai làm ra chất ngọt, ai làm ra cái mùi nồng của rượu. Mà nó làm hồi nào, đâu ai nói được. Đó là cái hiện tượng của dạng pháp, đúng biến chuyển về duyên. Duyên sanh như vậy, nó la như vậy. Xong. Đó là câu khác. Câu nào giống như giống nhau là cách.
Để hỏi lại cái này.
Bạch Hòa Thượng, chúng con xin Hòa Thượng cho chúng con một pháp môn tu mà Hòa Thượng tâm đắc. Chúng con muốn đi theo con đường Hòa Thượng đã đi, có kết quả tốt. Câu thứ hai, tu phương pháp nào để giải thoát được sanh tử luân hồi? Con muốn được học pháp môn mà thầy đương thực hành. Hai câu này giống nhau trả lời. Giống nhau là đại khái, mà chi tiết là khác nhau. Chi tiết khác nhau ở cái chỗ là ở cái chỗ là cái bà trước ấy vậy đó.
Pháp môn tu nào
khúc trên này, khúc trên
này, khúc trên là cái câu thứ hai.
À, câu thứ hai
là tu phương pháp nào để giải thoát được sanh tử luân hồi.
À, rồi trước hết để cái chữ giải thoát sanh tử luân hồi, câu đó mà không nhận thức cho kỹ là tôi vĩnh kiếp không bao giờ có được giải thoát sinh tử luân hồi. Người ta lầm rất dữ về cái chữ mà giải thoát sinh tử luân hồi. Nếu như người ta hiểu rằng là giải thoát sinh tử luân hồi có nghĩa là từ đây mình không còn sinh nữa, vì mình cho là sinh mà nếu mình làm người là nó khổ sở như thế này. Cuộc đời nghĩa là nỗi nóng bức ngày trưa tiết hạ, mà cơn lạnh lùng đêm giá trời đông. Rồi nhớ tới nghĩa là khi mới cho nhau đã mang tiếng khóc ban đầu, mà ra là khóc vì đổi chức tha sự thế, rồi ai bài trò bãi bể nương dâu tánh răng đến thổi bạc đầu, tử sinh kinh cụ nó làm nao mấy lần, dân dân và dân dân. Nếu vì sợ cái đó mà đòi không còn làm người nữa, để cho nó khỏi cái nỗi khổ của luân hồi sinh tử như vậy, là lầm to rồi đó. Đừng có sợ cái đó. Cho nên để ý cái chữ mà thoát khỏi luân hồi sinh tử. Mà tôi xin nhắc là luân hồi sinh tử có mi khổ não mới cần thoát khỏi, cái đó mới có thể thoát khỏi được. Chứ còn cái luân hồi sinh tử là không thoát khỏi được. Mà thoát khỏi cái luân hồi sinh tử, cộng thêm cái chữ ưu mi khổ, khổ nào, cái đó mới cần thoát khỏi. Chỗ này chỗ rất là khó. Tôi là gần suốt cuộc đời tôi mới phát hiện ra được cái chân lý đó. Cho nếu như mà tu hành rồi thoát khỏi luân hồi sinh tử bằng cái kiếp là cái cách là không còn làm người nữa, vì làm người thì bất bảo ảnh lắm người yêu tiếc thân cho thiệt gì thân cuộc vui những ước vô ngần nào hay vui vẫn là nhân giác sầu, ví dụ vậy. Bốn phù thế, kiếp phù thế, bốn câu cửa sổ, chất quyển hư, giọt lộ, lòng qua, đôi mươi trẻ, chín mươi già, số phần yếu thọ, khó qua vô thường. Vì vậy cho nên tôi muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử kiểu này. Vì tôi muốn thoát khỏi là giết dưới giường, lên giường, dỗ biết, sống ngày nay dễ biết, ngày mai mạng người hô hấp kinh thái, nghĩ cơn vĩnh biệt tiền đài mà đau. Muốn thoát khỏi cái đó, đừng có học. Vợ lưu luyến đầy vơi giọt lệ, con khóc than kể lệ thiết tha,
vân vân, cầu mong thoát khỏi cái đó không có được đâu. Cái đó vẫn là cái đó, nhưng mà cái ưu mi khổ não thì mình cầu được. Chứ còn cái kiếp con người, những cái khổ mà tôi nói đó là do mình sống sai lầm mới sinh ra cái đó, chứ không phải có sinh tử là có cái đó. Cho nên là sinh tử là không được cầu mong thoát khỏi. Nhìn cái cây ngoài đây nè, một cây là cây ma hay là một cây sầu riêng hay cây mít thì cũng vậy, có cây mít thì có trái, trái rụng xuống là lên cây có trái nữa. Nhưng mà chẳng qua là mít ngon là nó ngon, có bồi dưỡng, có lai tạo nó ngon, bằng không thì nó vẫn cứ là hộp lên cây, cây thành hộp, hộp thành cây là tỷ năm này qua tỷ năm khác vẫn còn thôi. Cho nên là cái con người thì là vẫn là cái con người thôi, đừng có sợ. Nhưng mà con người mà nó thành ra sinh tử mà ưu bi khổ não mới là cái đáng sợ. Kinh điển được gọi là đa dục bì lao, đa dục bì khổ, sinh tử bì lao, từng tham dục khởi. Cái người đa dục khổ ghê gớm, sinh tử mệt nhọc ghê gớm, sống cái sống rất là đáng nản, đáng chán, ê chề. Là tại vì sinh tử bì lao là đa dục nó mà thành ra cái khổ đó. Cái người không có đa dục là vẫn sanh, vẫn tử, vẫn tử, vẫn sanh mà không hề có khổ. Để ý cái chỗ đó, để rồi đừng có gửi gắm tâm hồn mình cầu cái chỗ mà gọi là đoạn kiến ngoại đạo, mong chết rồi là dính dính không còn gì nữa, để cho khỏi cái thân khổ này đi. Khỏi cái thân mà nhiều khổ lụy này đi. Nói vậy không trúng. Tôi như lão tử nói ngô hữu đại quản, vì ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà quản chi hữu. Ta có cái khổ, nhiều khổ là tại vì ta có thân. Nếu ta không có thân thì ta sẽ không có khổ. Lão tử nói cái đó là chỉ nhìn trên hiện tượng mà không hiểu được cái bản thể của con người, chưa hiểu được cái thực tâm thanh tịnh vốn có của con người, chưa hiểu nữa cái thường cấu chân tâm của con người, mà chỉ dựa vào cái vọng tâm sinh diệt, diệt sinh của con người mà nói câu đó. Do vậy cho nên là học Phật rồi là nhìn kinh điển của Khổng giáo, của Lão giáo, có những câu mà có thể nó trở thành học cát, học kim băng, nó giúp cho xây dựng một cái ngôi nhà, ngôi tháp. Mà cũng có cái mà hoàn toàn phải lựa bỏ nó ra, để nó vô là nó hư ngôi nhà đó. Chẳng hạn như mặt cưa mà đem trộn với xi măng với cát là xây hư cái nhà chứ không có được cái gì hết. Tuy nhiên là trong cái giáo lý của Khổng Tử, của Lão Tử cũng có những cái ăn với cát với xi măng để xây nhà được, xây ngôi nhà đẹp được, với cái điều kiện là cái người xây đó phải biết dạng lọc, đem thả nó vô trong nước cho mặt cưa, cho tro nó hòa tan, nó mất đi, thì còn lại lấy những cái gì cần thiết, nó sẽ góp phần trong công cuộc xây nhà, xây ngôi nhà đẹp. Cho nên cái vấn đề á, người đệ tử Phật chỉ sợ luân hồi sanh tử, ưu mi khổ não mà thôi. Để cái chỗ đó, cầu thoát luân hồi sanh tử, ưu mi khổ não thì tốt, mà còn mong cho vượt khỏi luân hồi sanh tử là câu đó chưa đủ nghĩa. Mà phải xác định rằng chúng ta có thể luân hồi sinh tử, ký hồi tử, ký hồi sinh, sinh tử vô 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 định, vô định chỉ. Từ vô thủy cho tới ngày nay không phải ta sinh tử có một lần này đâu, mà nó là vô lượng vô biên bất khả tư nghị á tâm kỳ kiếp, nghĩa là cái số kiếp không nói hết được. Bằng cớ ngã cư đắc kiến nhân đăng Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên, bốn sư ta cũng đã từng kỹ hồi tử, kỹ hồi sanh, sinh tử du du vô định chỉ vậy đó chứ. Đã từng vô số kiếp tu hành làm tiên nhẫn nhục, hình thức này hình thức khác đủ hàng người lăn lộn chút lên,
chứ không phải Đức Phật của ta là trên trời mà rơi xuống cái một gì đâu. Do vậy cho nên vấn đề luân hồi sinh tử chúng ta không nên nguyện tiêu mất nó, nó không còn nó, không được đâu. Nói như vậy bằng cớ đâu? Đây là cái tôi vừa nói rồi là của quyền giác nha, quyền giác thiệt sư nha. Rồi tôi nói kinh Pháp Hoa đây nè, còn bất kinh Bồ Tát xưa kia là ai? Các hàng đệ tử tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di cho các ông tỳ kheo này, ông tỳ kheo mà phát hiện được cái chân lý là mọi người là Phật, mọi người đều sẽ được thành Phật. Toàn thể đại chúng cư sĩ nam cư sĩ nữ thánh gia đại gia không ai chấp nhận. Cho nó qua các vị đọc nhớ lại coi. Nhưng mà sau đó rồi cái chân lý đó được thành công, tất cả mọi người mà sinh khi đánh đập chỉ mắng nó đều là quy thuận mà nghe pháp. Và từ đó tăng cho Bồ Tát Thường Bất Khinh một cái tên là Thường Bất Khinh, với cái ý khinh thị kiêu mạn. Vậy mà sau đó cách thằng Hà xa số kiếp, đến cái lúc mà nói Phật Thích Ca ra, Phật Thích Ca mới nói Thường Bất Khinh Bồ Tát xưa kia đâu phải người nào lạ, nay là ta đây. Còn các cái vị mà mắng nhất đến chữ ta xưa kia đâu phải người nào lạ, đó là cái nhóm ba bốn nhóm cư sĩ nam cư sĩ nữ là xuất gia bại gia đấy. Điều đó nói lên rằng cái vấn đề sinh tử đừng có sợ, mà vẫn cứ tử sanh sanh tử. Vấn đề là chúng ta làm thế nào mà sinh tử mà không có ưu bi khổ não, cái đó mới là cái cần thiết. Để ý cái chỗ đó. Vậy thì sinh tử có thể thoát khỏi được ưu bi khổ não không? Trả lời, được chứ. Thí dụ như ai? Thí dụ như các nhà lớn, ta còn sinh tử ưu bi khổ não đâu, ta gọi là xuất liên tham. Tam giới ta gọi là ra khỏi luân hồi sanh. Sinh tử ưu bi khổ não rồi đó, mà vẫn là con, là con người đó. Thích Ca lại là con người mà vẫn ra khỏi luân hồi sanh tử ưu bi khổ khổ não, mà kỳ thật không vẫn là chịu luân hồi sanh sanh tử đó, thấy rõ chưa? Chịu luân hồi sanh tử đang qua, chẳng qua là biết nhận thức chân lý tu hành thành vô thượng bồ đề, cho nên không có còn ưu bi khổ khổ não. Tới 80 tuổi ngài vẫn là tử kia mà, vì có sanh cho nên nó phải có tử đó. Cho nên cái câu đó câu rất là hay đó nha, câu rất hay, học câu đó rất tốt đấy. Cho nên là cầu thoát khỏi luân hồi sanh tử ưu bi khổ não thì được, mà cái đó là ngay bây giờ chứ không phải đời sau nha. Vấn đề sanh tử là tôi đã nói nhiều lần rồi, chúng ta hằng ngày chúng ta sống trong cái bất tư nghị biến dịch sanh tử đó. Tảng sáng ta vui, sau đó 15-20 phút có chuyện gì ta bực bội, ta buồn, ta đau khổ. Ta đau khổ ghê lớn lắm, thế thì cái vui á, cái tâm trạng vui nó đã bị chết đi rồi. Nó vãng sanh, nó đọa qua một cái tâm hồn khổ sở, ưu bi. Rồi ưu bi khổ đời, khổ sở dài 3 tiếng đồng hồ gì đó, ta nhớ được lại, à, thế thì thế gian vô thường, quốc độ, nguy thế, tứ đại khổ không, chuyện gì ta phải khổ gì cái thế gian này, ta không cần khổ nữa. Thế là ta nhẹ nhàng, ta vui vẻ, bình an, thanh thoát trở lại. Đó là ta sống lại một đời sống an lành mà nó chết đi cái chết hãy sợ hãi, đau thương, buồn bực. Đó ta gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Mà có những lúc tâm hồn ta thật là thanh thoảng, trông như là lòng động tỏ trời xanh, nhẹ nhàng mát mẻ như gió thoảng, trong đầu ta không có cái gì hết, thật là an lành thanh thoát. Đó là ta vãng sanh cực lạc. Đó, phải hiểu cái luân hồi sanh tử ưu bi khổ não đó, có ngay bây giờ tôi gọi là bất tư nghị biến dịch sanh tử.
Cái đó là trong cuộc sống hàng ngày ta vẫn bị đó, mà ta biết được cái đó là ta vãng sanh từng giờ. Ta ở cực lạc 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, rồi lỡ ta bị cái vô minh nó bất giác cái chợt đến, là ta có thể là rơi lại ta bà trong 1 phút, 2 phút, 3 phút nào đó. Mà ta tỉnh thức là ta vãng sanh cực lạc trở lại được đó. Còn nếu mà không có tỉnh ngộ ha thì ta rơi vào trở lại ta bà. Do vậy mà pháp môn Tịnh Độ ta có cái từ ta gọi là đới nghiệp vạn sanh, vẫn còn nghiệp chướng tham sân si mạng nghi phẫn hận phu đau tật xa, nhưng mà ta khéo vận dụng, khéo vận dụng thì ta có thể vừa là phiền não vô minh giờ trước, mà vừa là vãng sanh cực lạc ở trong giờ sau. Tức là đối nghiệp vãng sanh. Còn vấn đề mà sanh vào quá sen thì ta đã sanh rồi, nhiều pháp liên quan kinh ta đã học rồi, ta là sen đấy, người phương chư Phật cũng là sen. Cho nên là chúng ta mỗi giờ mỗi người đây là một bông sen trong cái liên tỳ hải hội đó. Chứ đừng có chờ chết rồi nó mới cái hoa sen mình nó mọc trên kia, không có phải đâu. Văn dĩ tải đạo, kinh điển cũng vậy, nó chở cái đạo lý bên trong á. Cái chân lý không phải dùng ngôn ngữ văn tự mà diễn đạt, cho nên ta mượn văn tự mà người ta nói mình phải tư duy. Thế là vấn đề là thoát khỏi luân hồi sinh tử đó. Mình là thoát khỏi luân hồi sinh tử ưu bi khổ nạn, mà không phải chỉ đời sau mà là bây giờ vẫn phải cho nó thoát khỏi luân hồi sinh tử ưu bi khổ nạn. Đó là cái cách bất tư nghị biến dịch sinh tử. Sự sinh tử đó là do cái đổi thay cái trạng thái của tâm linh, của tỉnh và mê và giác. Còn sợ đời sau không là lỗi lạ. Đời đây vừa thân vừa tâm, nó khổ vừa thân vừa tâm mà không sợ, lại để cầu mong hy vọng cho cái hồn ở sau, sợ cho cái hồn ở sau này mà còn biết tiền, có vừa thân vừa tâm vừa xác vừa hồn mà không lo, không tìm cách cho nó an lành, cho nó thanh thoát, mà chỉ sợ cho cái hồn về sau là không đúng chân lý, không phải là người đệ tử Phật chân chính, không phải là đệ tử cao thủ của Đức Phật, mà có cái chuyện gì để cái đó. Cái câu đó là xong rồi đó, thì câu gì đó. Chính bạch thầy, pháp ứng của chư Phật không phải là người nhắc mà có được. Thưa thầy, tâm con chưa an ở hoàn thành tâm, xin thầy từ bi dạy pháp an tâm. Phật tử thuyết giải. Cái này là lẽ là cũng hai vế. Một là vấn đề tâm chưa an. Hai là vấn đề tam pháp ấn là gì? Lẽ ra hai câu hỏi là phải đặt vậy. Cái câu đó là tam pháp ấn của Phật không phải người khác mà có được. Câu đó không có gì hết. Nói vậy không trúng cái gì hết. Tam pháp ấn của Phật tức là ba điều mà Đức Phật dạy cho người ta lấy cái đó làm chứng để mà nhận thức trong cuộc sống, trên đường tu hành đi tới giải thoát giác ngộ. Người ta có thể có được chứ. Cái đó là gì? Một, ấm đây là ta đóng dấu. Thế gian là vô thường. Thế thì là cái lời ẩn khả của Phật đó. Bất cứ là ai không phải là đệ tử Phật, không học Phật, không nghiên cứu giáo lý đạo Phật thì thôi. Chứ người mà có nghiên cứu đạo Phật thì cái thế gian vô thường này không phải chỉ có trong đạo Phật mới nói, mà dầu cho người không phải đạo Phật cũng
cũng phải chịu cái luật vô thường của thế gian, vì nó là chân lý phổ biến của nhân loại, của hữu tình, của vô tình đều là chịu trong cái quy luật vô thường chi phối hết. Do vậy cho nên Như Lai đóng ấn cái cực, chữ ấn của Ngài là đóng dấu. Đó là Như Lai đã xác định thế gian gì là vô thường. Thế gian này có tình, thế gian là nhân sinh, khiếp thế gian là vũ trụ, đều là vô thường. Nếu người nào mà không có một cái gọi là kiến thủ kiến thì phải nhận thế gian là vô thường, vì đó là chân lý chung chứ không phải riêng của Đức Phật nói mới có. Hai là vô ngã. Vô ngã là không có pháp nào có cái tự ngã. Ví dụ như cây này mình gọi là cây măng tây. Cây măng tây tự nó không phải tự nó có cái măng tây nào hết, mà nó là một cái loại thực vật. Thực vật ở trong đó mà muốn có thành cái măng tây này thì trong này là có mặt trời, rồi có mặt trăng nè, có sao nè, có mây nè, có nước mưa nè, có đất nè, có phân nè, có ánh sáng nè, có các thứ khí trong vũ trụ này. Duyên khởi mà hình thành ra cây măng tây, chứ cây măng tây tự đó không có gì là măng tây cả. Đây là hoa hồng cũng vậy, không có hoa hồng gì hết, cũng hội tụ tất cả những cái gì trong cái vũ trụ này có phù hợp với nó, duyên sinh ra nó như vậy và như vậy rồi mà người ta gọi nó là hoa hồng. Nếu người ta hoa hồng không có cái gì là hoa hồng cả, hoa hồng này rồi đây biến ra thành rác, để trong vòng từ đây tới chiều tới mai là thành nó héo rồi bỏ ra thùng rác. Rác hoa hồng này sẽ trở thành ra phân, thành ra chất mục, mục người ta gọi là phân, phân xanh, rồi thì đem trồng lại, nó sinh ra các cái thứ cỏ cây thảo mộc khác, nó nuôi dưỡng cho. Do vậy cái do cái nghĩa đó, do nhân duyên sanh, rồi cũng do nhân duyên diệt mà tự cái gọi là hồng không hề có. Đó là do lý vô ngã, như là đóng ấn cái kịch là thế gian vô ngã. Rồi không à, không vạn pháp giai không, giai không không mà cái nào thì cái chân lý duyên sinh tôi nói nhiều lần rồi đó, tự nó không hề có cái tự ngã, vì không có tự ngã cho nên nó là không. Không không phải giống như lông lùa sừng thỏ vĩnh viễn không có gì, mà không đây có nghĩa là do duyên hòa hợp thì có. Cho nên là tam pháp ấn là nói theo giáo lý tiểu thừa, chứ còn đại thừa tôi nói không cần nói ba cái. Đại thừa tôi nói nhất thật tôi ấn là xong hết rồi. Nhất thật tôi ấn là gì? Là tất cả giảng pháp là vô tướng. Vậy thôi, một câu mẫu mà. Giảng pháp không có cái tướng gì hết, mà tất cả đều là nhiều duyên nhiều nhân hợp lại mà thành. Vì nó vô tướng cho nên là vô ngã. Nếu nó tự ngã là nó có cái tướng. Cái thực tướng của nó là vô tướng, không có tướng gì hết. Thành ra nhất thực tướng là đại thừa ta nói một câu nhất thực tướng ấn. Như Lai cho mà biết, trước kia Như Lai nói tam pháp ấn, nhưng bây giờ ở đây là đại thừa này Như Lai nói nhất thực tướng ấn. Hỏi mà Thế Tôn nhất thực tướng ấn là sao? Thế Tôn nói rằng là thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Các ông như thế mà học. À. Pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp vật pháp, ngã pháp vô pháp thời, pháp pháp hạ tạng pháp. Các cái pháp ở trên thế gian này đó, kể cả hữu tình và vô tình đó, nó là cái vô pháp, nó không có cái tự thể, nó do vô số tinh trùng duyên khởi mà sanh. Cho nên là tuy là nó có một pháp đó, nhưng mà kỳ thật là do tinh trùng duyên khởi mà sanh. Cho nên nhìn thấm vào bản chất của nó là cái pháp vô, không có tự ngã. Mà không có tự ngã tất nhiên là nó là vô thường. Cái này nó ngộ lắm, cái này lý luận rất dễ đó chứ, đề tài Phật tử nói đúng ra là không có thì giờ. Chủ nhật thì đi nghe bữa vậy rồi về rồi để đó. Nhớ được nhiều nhớ, rồi nhớ không được thì quên. Rồi đến gần mai mốt đi học nữa cần gì phải nhớ gấp. À, do vậy cho nên đi học hoài không nhớ. Tâm mình nói hoài cái giờ còn hỏi nữa. Đâu ai chưa ăn, cái tâm ai chưa ăn đâu đâu đây. Đâu có ai chưa ăn không? Đâu đây. Đem đây ăn cho. Không đem đây rồi hỏi tôi lấy gì ta ăn. Cái vụ này đó hồi xưa ta nói đó mà. Ngồi suy nghĩ nó dạ thưa, dạ thưa tổ, chứ tôi tiền cái tâm tôi không có, tiền không có. Thế thì tổ nói vậy là ta ăn cho ngươi rồi đó. Đấy, như vậy nghĩa là ta nói cái gì? Ta nói là cái tâm của ông không an, đó là tại vì ông không làm chủ được lục căn. Cái tâm ông vọng động, cái tâm ông bị điều cử và tán loạn, nó làm cho ông mất đi cái chánh niệm, cho nên nó không an. Thế mà ông tập tu cái chánh niệm đi, ông làm chủ cái tâm của ông, tức là ông làm chủ lục căn, thì cái tâm của ông sẽ an ngay. Chứ thì thật là tâm của ông nó có tâm vàng đỏ, tán dài ngắn rộng hẹp vuông tròn cao thấp gì đâu mà ông bảo là nó quậy ông, không hề có. Mà tất cả cái mà gọi là không an là do mình thiếu phương pháp hàng phục cái tâm mình, là ông vô sở trụ như thanh kỳ kỳ tâm, nên sinh cái tâm cái trụ vào cái chỗ vô sở trụ. Nghĩa là mình bỏ đi hết cái mừng, cái giận, cái thương, cái sợ, cái yêu, cái ghét, cái tốt, cái xấu, cái giàu, cái nghèo, cái hơn, cái thua, cái thân, cái sơ. Bỏ nó đi hết đi, rồi còn cái nào mà nó làm cho mình không an đâu. Cho nên đọc cái phương pháp ưng vô sở trụ như thân kỵ. Kỵ nó thực chất là ở chỗ một sao la tha, tức là chỉ có nghĩa là mình ngăn bớt cái vọng niệm, cái vọng tâm của mình đi. Cái nghĩ ngợi, cái ưu tư, cái phiền muộn nhiều quá là do mình nghĩ đó, thất tâm nghĩ ngợi nhiều quá đó. Nói như vậy cái người đó là nếu không nghĩ ngợi thì làm sao mà làm cho ra tiền ra của mà để mà làm ngợi cho khách giả thì sống đây. Là ta phải thử dịch và tu thì tục. Nếu gọi là người tu hành phải bắt đầu tập tu thử dục và tu thì tốt, thì đó là cái điều kiện để làm cho cái tâm của mình đó nó phóng ra tùm lum về, nó tu tủa tủa về cái rồi mình gom nó lại nhỏ về, tức là nó mất đi lâu lâu cái mình gom cái thử dục thì tốt đó, mình gom nhỏ lần lại cái mình buông bỏ hết, mình coi thế gian này là giản pháp giai không duyên sanh như quyển thì còn nghĩ gợi cái gì, lo lắng cái gì nữa mà không an tâm chứ. Cho nên ai đó mà chưa an tâm là phải kiểm điểm lại, không lý do gì đâu. Lý do mình vọng tâm và vọng niệm, mình chạy theo tiền tài danh vọng địa vị sắc dục, hoặc là chạy theo cái mừng, cái giận, cái thương, cái sợ, cái yêu cái, cái ghét, không ngoài ngã mà ngã sợ. Ngã sợ quá lớn, mà quá lớn chừng nào thì khổ đau càng dữ chừng đấy, càng không an chừng đấy. Người nào xem nhẹ cái ngã sở hữu, tức là tài sản, vật chất, sự nghiệp, và xem nhẹ cả cái thân vũ uẩn tứ đại này, thì người đó bắt đầu là gói lại, gói ghém lại cái tâm bất an đó, mình cứ nén nọ tới cái lúc mà nó còn một cục tầm tay này, bất bình giúp cái nữa. À là hết. Không làm như vậy thì chẳng có ông trời nào giúp được, chẳng có ông Phật nào mà cứu được. Bớt lại là cái nguyên do mà tâm không an là tại mình chưa có được làm chủ lục căn của mình, dục vọng của mình còn nhiều quá, cho nên nó không an. Mình phải gom nó lại, giống như ta cào lúa, ta phơi đậu phộng vậy, có cái bàn cào, ta cào nó vô, nó chờ mai ra như là cả một cái sân vậy đó, phải cào gom lại. Gom lại xong rồi còn một đống gọn hết, bưng đi. Và cuối cùng là bưng hết thì nó sẽ gọn, nó không còn cái gì nữa hết. Đã để là nó như thế. Cho câu hát. Kính bạch hòa thượng, chúng con kính cung thỉnh ngài từ bi hoan hỷ thuyết lại môn duy thức học cho chúng con được rõ hơn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Câu thứ hai, kính bạch hòa thượng, chúng con cung kính thỉnh ngài từ bi hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu lý do vì sao khi đi kinh hành niệm nam mô thì ai nam mô A Di Đà Phật mà chữ nam mô thì chân trái mà chữ Phật bên chân phải. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
Thứ nhất là yêu cầu giảng về duy thức học á, thì duy thức học thì nó phải học có từ đầu tới cuối, có hệ thống, có mạch lạc. Thế thì là từ từ rồi có lẽ là tôi hết kinh điển rồi thì túng quá tôi phải lấy cái cũ tôi giảng nữa thôi. Từ từ sẽ giảng thôi, nhưng bây giờ mà nó còn cái bộ kinh mà nó đang hứng thú á, mà cần mà triển khai á thì quán cái kia lại để sau này nếu mà có thời gian mà coi nó có siêng năng á thì tôi soạn lại cho đầy đủ hơn, tốt hơn rồi giảng lại nữa, điều đó là cũng hợp lý thôi, không có gì lạ cái đó. Nhưng mà bây giờ là xin hẹn cái đó từ từ. Còn cái câu mà kinh hành mà nam mô đi chân trái A Di Đà Phật kệ đi chân mặt à. Cái đó là tu rô nha, tu cành lá. Tôi có nói cái bài kệ hoài đó, thượng thủ nhất quyết nhất thiết liễu, cái bài gì mà tôi dịch là cần ôm gốc, cái quan tâm chi cần ngọn, gốc mà vững rồi thì cần ngọn nó sẽ sinh xê như kim cương, để ánh trăng nó thu hết ánh trăng vàng, trăng cái sáng bằng vặt hay sáng mơ màng, cái hột ngọc kim cương nó thâu trọn vẹn. Thế thì là mình học tu á, mình cần ôm gốc, mà gốc vững là cành ngọn sẽ xung xê. Mà ôm gốc ở đây á, là tôi đã giới thiệu nhiều lần rồi, cái pháp quán mà gọi là như Nguyễn Tam Ma Đề là ôm gốc á. Phải thấy cho được cái tính chất là trần tánh hữu vi không mà duyên sanh cố như quyển.
vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua ngôn vọng hiển chi chân vọng chân đồng như vọng. Phải thấy cho được, cho nên cái học Bát Nhã của họ nó hay lắm đấy. Phải học tập tu quán chiếu Bát Nhã. Mọi người nên tập tu cái cách thiền định mà bài của kinh Kim Cang Bát Nhã đó làm cái đối tượng sở quán để mà quán, để chừng nào mình thấy được cái tính chất nhiều quyển của giải pháp giống như là những cái điều vừa nói đó. Như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lo, như điện, sao mong. Như ba tiêu là nữa là quán giải pháp như cái chuối rồi. Lột riết là không còn vậy. Toàn là bẻ không à. Nó có thật. Như ánh nắng chập chờn, càng phát bào thành là nhìn qua hoa mắt. Những cái bãi cát mênh mông, những cái đồi cát mênh mông mà mình hoa mắt mình nhìn lên là làm giống như là mình thấy lâu đài ngoài đó. Ở trong cái nắng cát đó, mà kỳ thật không hề có lâu đài. Như những nắng nước mình đi xa lộ mà trời nắng gắt đó, chạy trước mũi xe hơi mình thấy cách cỡ 50 cái thước có một lần đen ướt rượt. Mình tưởng là người ta đã tưới nước á. Hoặc là dầu hắt gì ta chế đó, ta tưới đó. Mà kỳ thật chạy hoài tới đâu cũng 50 thước. Phía trước có một chân đèn giống như nước vậy mà không hề có nước. Thế thì là pháp hữu vi phải quán để tâm mà nhận thức, mà phân tích, mà tư duy chừng nào là thành tựu được cái nhiều quyển tâm mà đề đó là đèn chỉ siêu vô học khải phóng tay là vượt qua hàng A-la-hớn nữa. Thế thì là cái pháp quán đó, mắt tu đó rất là dễ thành công đó. Còn cái mà niệm Phật đó, cái niệm Phật mà người ta dạy chữ Nam Mô là trên mặt nè, Gia Di Đà Phật là trên trái đó, là tu cành ngọn, tu râu ria bìa chéo, không ăn thua gì hết, coi như không ăn thua. Đi cái hành chẳng qua là cái phương pháp, nghĩa là nhà chùa người ta cứ ăn cơm rồi mà đi ngủ liền là sẽ bệnh, sẽ hư bao tử. Cho nên là người ta sắp xếp ra cái cách mình đi như vậy để cho nó được 15 phút. Mà đi nằm cho nó tiêu cơm là ngủ là không có bệnh. Còn cái niệm là mình muốn niệm sao mình niệm. Nhưng mà bây giờ có cái là cái niệm mà của đời nay là nó ở trong cái tổ chức đưa vô cái khuôn khổ. Cho nên là ta nói Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì là sẵn đó, vậy là sẵn cái bước này nè. Mình muốn bước theo cái chân nào đó rập ràng coi cho nó đẹp vậy. Chứ đâu có cần gì chân nào trước chân nào sau mà ở trong cái tiếng nào. Cái đó là rô ria. Mà mục đích đi như vậy là để cho tiêu cơm. Tiêu cơm để mà ngủ, bởi vì người tu hành là có ngủ giấc trưa. Ngủ giấc trưa là chiều học nữa. Giấc trưa này gọi là chỉ tỉnh. À, nó vậy đó. Cho nên các ông các bà mà đi thọ bác con trai, nó trưa ta cũng cho ngủ đàng hoàng, cho nên là giờ khoái đi thọ bác lắm. Ở nhà dễ gì ngủ, trời đất ơi. Cháu ngoại, cháu nội nó la rần, đập cả. Thế thì giờ vô chùa là phải có nghe được rồi kinh, rồi lát cái con người dọn cơm ăn rồi, cái ăn rồi, cái rồi là mắt được nằm ngủ. Trời nó khỏe quá trời, mà không thở là sao? Cho nên cái phong trào là thở bắt quan trai mà đông nữa là nó cái lý do nó là thế đấy. Xin lỗi, ở nhà không có mấy người được ngủ đâu. Gần hết con tới cháu, hết cháu tới chồng, hết chồng tới khách khứa. Thế là thọ bác quan trai là cái ngày hạnh phúc quá à. Tu giải thoát ngay hiện tại khỏi cần tương lai. Còn cái niệm Phật á, cái này tôi cũng nói nhiều lần rồi. Niệm Phật là niệm tâm. Niệm tâm mới là niệm Phật. tham thiền là tham tánh, tham tánh mới là tham thiền. Mình phải niệm cái tự tâm của mình là cái tánh của mình là Di Đà. Di tâm mà nó có ra tịnh độ, cái tâm của mình thanh tịnh thì nó có ra tịnh độ. Mà cái tánh của mình mà thanh tịnh thì là Phật A Di Đà hiện. Chứ còn cái câu mà Nam Mô A Di Đà Phật đó là chẳng qua là một cái chuối để luyện con khỉ. Khỉ nó phá quá thì luyện cho nó cái chuối vô trong lúc đó để cho nó chạy lại, nó chụp cái tới chỗ đó, cái này chỗ đó, đằng kia nó đừng có phá quậy nữa vậy thôi. Để Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là để mà niệm thì niệm mà tai thì nghe, đi bước là có điệu, có nhịp nhàng, là cột lại cái tâm mình được một chút, giống như con khỉ mà quăng cho nó mấy chuối rồi nó lại nó kịch mà nó ngồi đó nó ăn nhăn 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 mà nó không quậy nữa. Chắc chưa có hiệu quả nhiều, mà muốn hiệu quả nhiều là niệm Phật, phải là niệm tâm, niệm tâm mà nhận biết được cái vọng tâm là cái nào. Và ngoài cái vọng tâm ra còn cái chân tâm thường trú của mình ở đâu có hay không. À, niệm Phật vậy là phải thấy được cái chân tâm thường trú của mình có hay không có. Phải niệm cho ra, chứ niệm có nghĩa là tư duy, có nghĩa là nghĩ ngợi, có nghĩa là quán chiếu, quán niệm để mình nhận biết cái chân tâm thường trú của mình, nhận biết cái thể tánh tịnh minh của mình đó là Phật A Di Đà. Mà chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh là làm thế nào để chứng minh điều đó là mình có, thì tôi đã nói nhiều lần rồi thôi. Tôi nói ví dụ như mình hàng ngày ha, mình vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu, nó giống như là cái bộ tư tưởng mình là giống như cái dây kẽm mình đã công nha. Vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu thân sơ, nó công vòng như vậy đó, nó nhiều cái vẻ co đó co đó co vậy đó. Nhưng mà thực sự bản chất cái thằng dây kẽm, thằng dây đồng không phải vậy, mà nắm mà kéo thẳng nó ra vậy là nó thẳng bom à. Thế thì tâm ta nó giống như cái sợi dây đồng tự vốn nó thẳng bo, nhưng mà do người ta bẻ là người ta bẻ lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống, là tại người ta bẻ. Thế cái tâm của ta, tâm ta nó như sợi dây đồng thẳng bo, tâm ta như là cái thể của nước biển thẳng lặng như ta. Còn cái mà vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy, nó là cái duyên ở bên ngoài nó tác động vào đó, chứ không phải tâm ta đâu. Niệm được như thế, quán chiếu được như thế, đó là niệm Phật A Di Đà có hiệu quả. Niệm cái tự tánh thanh tịnh đó là Phật A Di Đà đến với ta, là ngự trong lòng ta. Còn cái mà bước đi theo nhịp đó là đi cho tiêu cơm để mà ngủ trưa cho nó hợp vệ sinh, và không bắt buộc phải làm như vậy. Chỉ có cái điều là ta nói Nam Mô A Di Đà, thế thì cái chân mình đã tự phải theo vậy thôi. Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Thế thì chẳng lẽ ta làm vậy thì mình đi nào vậy? Ta nói là A Di Đà, bảo cơ mình làm thì luôn luôn buồn vậy, coi sao được. Cho nên là tôi cái đó là cũng được, nhưng mà để cái đồ rô riêng, đồ cầm lá, bìa kéo, không trúng gì đâu mà không cần thiết. À, nói cỏ đó là giờ câu khác.
Kính xin thầy dạy ngay cho. Thứ nhất, các cách chuyển dương về tịnh độ cho rằng khi bệnh nhân tắt hơi rồi, nhưng thức A Lợi Gia vẫn còn chưa đi. Trong khoảng 7-8 giờ, người đã chết vẫn còn cảm giác đau đớn, vui buồn, thương ghét, v.v. Sự kiện này vượt sức suy tư của chúng con, kính mong thầy giải nghi cho. Câu thứ hai, vô sanh nhẫn và vô sanh pháp nhẫn ý nghĩa khác nhau thế nào? Chữ nhẫn đây có phải là nhẫn chịu không? Kính thầy.
Câu này thì tôi trả lời là theo cái học, cái hiểu của tôi. Còn cái tập quán ngàn đời mà người ta truyền khẩu nhau á, thậm chí người ta biết là thành sách. Cái vấn đề mà con người chết rồi mà là người ta cho rằng con người còn mấy tiếng đồng hồ nữa đó, sống mấy tiếng đồng hồ nữa là thành thức rồi, còn vãng lai, còn thương tiếc rồi đấy. Thì đó là tập quán tiền kiếp của một chủng tộc nào đó tùy theo người ta tin. Cho nên kinh điển Phật, ví dụ như tôi thì không bao giờ tôi sợ. Tôi chỉ lấy cũng là kinh nghiệm mà cũng là y học, cũng vậy y khoa. Khi nào mà toàn thân con người mà không còn cái hơi ấm, đó là người chết thật rồi. Còn bất cứ trong toàn thân trong con người là chỗ nào mà còn ấm, có nghĩa là chỗ đó nó còn những cái mạch, còn cái sức sống ở trong đó. Do vậy cho nên là dầu không học, không hành gì hết, chẳng đạo gì hết, người dân gian người ta cũng biết là khi nào mà thân nhân mình có quá cố là phải để cho, phải nghe cứu. Thứ hai là cái lỗ mũi này, người ta lấy những cái vật thiệt nhẹ, những cái gò người ta để coi coi còn hơi thở nào như thế hay không. Người ta kiểm tra hơi thở mà thấy hết rồi, thế thì ta kiểm tra trán, mà kiểm tra ngực, mà kiểm tra chân. Và còn nhiều là nó lạnh cái chân trước, cái chân là nó lạnh là trước, tay chân nó lạnh kế đó, đi lần lên, lên ngực, lần lên đầu, quăng vào từ trên đầu nó lạnh, rồi chân lạnh trước, rồi từ cuối cùng là nó thấy ấm nó còn ở chỗ ngực, sau cùng. Đó là thông thường của người thế gian, người ta đã kinh nghiệm như thế và sự thật. Nên đại đa số là đã giống nhau cái kiểu chất, là như thế. Do vậy cho nên người ta có thể là bao gồm là trán hay là ngực. Thông thường là như tôi vừa nói đó, cái ngực là cái hơi ấm nó còn tụ ở đó sau cùng, là bởi vì tất cái tim là cái chủ động để nó bơm tất cả những cái hồng huyết cầu, nó cũng có thể là do tim vận động. Cho nên các cái khác có thể là huyết cầu máu me chưa chạy tới được, nó yếu rồi nó không chạy toàn thân được, thì các chỗ khác là không có máu nóng thì có thể bị lạnh, nhưng mà cái tim thì nó mong không được xa, nhưng mà nó cũng còn tụ ở chỗ tim, cho nên nó thoi thớt chỗ đó và nó nóng chỗ đó lâu hơn. Đó là về mặt y học, về mặt khoa học nó vậy. Mà hễ cái tim mà thật sự mà ngưng hoạt động không còn ấm nữa, có nghĩa là chết toàn bộ rồi. Thế thì theo tôi, và kể cả bản thân tôi, đó nó là gọi điện thoại vô trong cái chỗ mình cho rằng được rồi. Làm ta lại ta lấy thôi. Không dài đó, cho cả trung tâm của người cũng cho nó ra. Cho một tờ cho sát. Mà cho sát này là tôi thấy cho sát là người ta không có gì nữa. Đó là một chuyện. Đó là lương tâm thực tiên cũng như cho khoa học cho nào là một chuyện mà thân như vậy, thấy được tính chất vô ngã vô thường của sự vật và thực tế của bản thân, cho nên mình mới dám làm gì đó. Cái nghiệp riêng tôi thì tôi rất là tâm đắc và mong lòng những người thấy được cái cỡ đó. Cái đoạn cái tập quán từ đó người ta gọi là ốc cái nhà rất là bên hồ, bỏ cái hồ ta làm ra bản thân ở dưới tâm. Giờ mà quế có tính thu quế là cạnh tranh nhau làm một cái mồ mấy trăm triệu. Bây giờ ở miền Nam mình cũng có người tiền bạc con cháu ngoài mất trở về làm mồ mấy trăm triệu. Đó là một tấm cái nhà trước kia mà. Thật sự là người học Phật thật á, ta không quan niệm gì. Tôi quan niệm thất lại trả về cho tất cả. Mà còn cái phần của con người là không bao giờ mất. Cho nên là cái thân này không có nghĩa lý gì hết, cho nên là không có hề sợ. Và nói ví dụ như tôi là tôi cho sách ngồi bản thoa thôi, mãi có ba bốn đầu lại hỏi mà. Rồi đồng ý với tôi rằng là khi mà làm những cho sách rồi á, tự thấy khỏe lạ luôn, nhẹ nhàng thơ thới tự tại vô cùng. Là vì khi mà mình chết, bất cứ chết ở đâu không có chuyện gì quan trọng cả, nhờ địa phương nào đó mới gọi, mà để gọi ra là con người lại chở xác đi người ta làm việc, vừa lép cho xã hội, cho nhân quần, cho y học, cho khoa học, vừa lép cho bản thân không hề sai sạch. Chúng vô cùng vô tận, nhưng mà còn sợ cái gì đó. Thế thì là một cái vấn đề sống mà mấy tiếng hồ đó, theo tôi nghĩ là không cần sợ, không có sợ. Còn cái tâm lớn lâu đời thì các vị có quyền, tôi không dám biến bán là trong cái lúc tình của các vị, nhưng mà mới tôi học kinh điển rồi tôi không bao giờ sợ cái đó. Khi mà thật sự chết rồi là lo cái việc tận liệm, mà theo tôi thì tận liệm càng sớm càng tốt. Nếu mà thấy chết thật sự rồi là tận liệm càng sớm càng tốt, chứ không có để lạnh lùng đó, rồi cái da thịt nó không còn hồng hào nữa, rồi nó mét sinh, rồi nó tái, rồi có khi nó hở miệng, có khi con mắt cái lên viêm, mà các cái nhà dân ta tả cái thứ ma ghê lắm, con rùa nó bu xung quanh quất, rồi nó lát cái nó ngừng lại cái lớn giờ nó chậm nốt ở trong cái mắt, cái mắt nó bò cái nó chui vô nó mũi ngồi cái nó chạy ra cái miệng nó hút chạy lên mắt cơ cái trái, ta tả cái thứ ma, tả nó nghe khiếp. Rồi nó bò rồi nó bò cái hai chân nó dưới vậy, cái người nó chậm nó hút, nó tạp tí mấy vậy, là nó nhớ tới cái xác chết ớn, chứ nó làm rồi là liệm mà sớm nó cạn không. Mà sau đó càng tế thì chuyện là bình thường, chuyện đó thì theo động viên và mặt trận là cũng như nhà nước ta cứ khích mình làm gọn nhẹ hợp vệ sinh, mà vừa là đỡ tốn kém, đỡ mệt cho người sống, đó là theo ý tôi là vậy. Còn cái vụ mà sống với chúng hồ đó không cần thiết. Một cái nữa là có cái quyển gọi là Liễu Sanh Thoát Tử mà cách đây 40 năm tôi đọc rồi tôi không bằng lòng. Người ta nói rằng là cái người mà hộ niệm á, là khi mà có bệnh nhân mà sắp hấp hối đó, là tới nơi là niệm Phật và cái lấy cái tay của mình nè, cái tay mình ví dụ như là họ dựa vào cái câu kệ là đánh thánh nhãn thanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ thức, bản thân tất cả ly địa ngục cướp bản xúc. Cái câu kệ đó không phải là của thần đâu, của tổ. Mà tổ đã nghiên cứu cái mức độ chính xác ở nào thì mình cũng chưa lấy gì xác định lắm. Thế nhưng câu kệ đó là của tổ. Người ta nói là người nào mà khi mà lâm chung với cái hơi nóng mà nó còn ở trên cái, nó trên đẳng trên đầu á, là sân phước đức, người đó có phước, sân cõi an lành. Là cõi an lành là thanh tịnh đó. Thậm chí người ta gọi là vãng sanh. Chứ mà nói cái từ vãng sanh là đối với tôi là tôi cũng đâu có chấp nhận đâu. Bản thân là bản thân ngay trong lúc cuộc sống không còn được cái chuyện gì mà bản thân đâu. Nếu cái phiền não nó thành ra bồ đề nhất bàn ở trên cõi này chứ nó sinh đi đâu. Cho nên là dựa vào cái nóng ở trên đỉnh mà gọi là đánh thân là giải sinh, tôi không tin đâu. Còn cái hơi nóng mà nó tụ ở con mắt thì theo bà kể đó là nhãn sinh thiên, là người ta được sinh thiên. Đó là kinh nghiệm của ông tổ, chuyện của tổ nói. Nhân tâm hơi nóng mà còn ở tại chỗ quả tim thì là sinh ra người. Hơi nóng mà nó tụ cuối cùng ở chỗ bụng thì người đó là ngạ quỷ. Hơi nóng mà nó tụ ở đầu gối thì người đó sinh vào ngạ quỷ. Ngạ quỷ thức, bàn sinh tất cái, bàn sinh là xuất sinh ấy. Hơi nóng mà ở bàn chân là đòi vào địa ngục. Đó là dựa vào cái bài kệ đó. Cho nên cái cuốn sách gọi là Liễu Sanh Thoát Tử đó hình như có bán rồi. Người ta nói rằng là cái người hộ niệm nó nghĩa là niệm Phật rồi, nghĩa là coi như là chú nguyện cái câu niệm Phật ở trong cái tay mình, cái rồi bắt cái nhớ vậy nè. Nghĩa là vừa niệm Phật mà vừa nó dường như là đẩy cái mình thích đó, đẩy ra đẩy lên, đẩy lên hoài. Làm sao cho nó gần hoặc ở tim, hoặc là ở con mắt, hoặc là ở nấm, để mà sinh vào người, hoặc là sinh vào thánh, sinh vào trời. Thế thì là cái giáo lý mà nói như vậy đó là do người khác làm được cho mình à, bất chấp nhân quả à. Rồi cảnh đời mình không có tu hành chân chánh gì trời cho nên mình nhờ các thầy gọi là tâm sự, nhờ thầy, rồi nhờ ông thầy ông lại, rồi ông đẩy ông niệm ông đẩy à. Mà cái hơi nóng thì nó không phải là sân vàng đỏ trắng, nó không phải màu sắc, nó cũng chẳng có dài ngắn, lòng hẹp vuông tròn, nó chẳng phải là vật chất. Thế thì đẩy rồi đẩy cái gì? Cho nên với tôi là gọi là thầy chùa Na Na ha, mà cái sách đó tôi thầy chùa viết tôi vẫn cứ không tin. Chẳng phải mấy anh muốn viết gì viết rồi đọc cái nào tôi cũng tin không, bác bỏ dạy dài. Nhưng mà đừng mình không có lôi cái tên của người đó ra, mình nói chi. Bởi vì trên cõi đời này mình có đối thoại, mình có đấu khẩu gì nữa, mình có thắng gì nữa cũng chẳng được cái gì. Cho nên cái chuyện mà mình mà nói được cái gì, làm được cái gì có lợi lạc cho mình và cho người khác thì làm, bằng không thì thôi. Cho nên là cái vấn đề mà giảng sanh ấy, đối tôi là kể cả cái gọi là hộ niệm mà cái kiểu mà đẩy đó không bao giờ tôi làm, phản lý nhân quả không làm được. Kêu sinh tiện tu quyết đó, tự hiểu bất do điện nhân, tự mình định đoạt số phận của mình, cho người khác làm cho mình sao được. Bất kỳ nhân viên bất giữ chỉ cần phát đối tâm không cảnh tịch, chỉ bị thủ đệ bất thông. Vấn đề là cái tâm của mình thanh tịnh là mình có được. Đời đây cũng như đời sau, có an lạc, có hạnh phúc, có giải pháp, có giác ngộ. Rồi bằng cái tâm của mình mà ưu tư, mà sầu muộn, mà làm đủ thứ tội lỗi thì làm sao mà ai mà đẩy mà chuyên gì cho được chứ. Tôi nói đây, ví dụ như hôm qua là cá bộ thì đua là thầy giáo nhau, bạn học nhau, rồi là ta có xe riêng rồi lợi, rồi bạn bè tốt thì mượn xe riêng chở đi, rồi cái bắt người ta đập đầu chết, rồi cái là bỏ ra được về cái lửa bên ngoài đây. Xe cán đứt minh tành ra đây. May ra có người thợ may, họ nhìn được cái màu áo có cái giảm chịu của cái tiệm may. Người ta chi tầm, người ta nhờ cái tiệm may, người ta tìm ra có cái tên này thì ở đâu. Như là cái hiểu của tiệm may mà ta tìm được cái khẩu của bạn là bạn bè nhau rất thân. Giúp nhau như vậy, rồi bây giờ đây cái tầm này đem ra mắt, bây giờ mình lấy mình sẽ chùm vậy hả? Anh em bảo cho mình đẩy lên này cho nó thêm như có trời hả? Trời ơi, làm sao mà nói như vậy mà nói được hay gì hết á. Cho nên tôi nói là tôi thì không tin. Tuy nhiên là tôi khuyên rằng là tất cả chúng ta nên để văn như tôi, chứ tôi cũng không bảo các vị được nói và nghe của tôi. Cái thứ hai là cái chữ mô thanh lãnh thì tôi nói rồi. Chữ nhẫn này không nghĩa là nhịn đâu. Nhẫn là bố thí thì giới nhẫn nhục. Chữ nhẫn đó là ở chỗ đó là nói về cái nghĩa nhịn. Còn chữ nhẫn này có nghĩa là mình tiếp thu một cách là hoàn toàn do mình. Chữ nhẫn là tiếp thu. Mà tiếp thu một cách là nó hòa tan ở trong bằng cái nhận thức của chính mình. Ví dụ như đây à. Đủ nước à, thấm cái hương cái vị của nước, chính tôi biết được cái đó. Tôi là người uống nước cho nên cái hương vị của nước thế nào là tôi thưởng thức trọn vẹn. Thì cái chữ nhận này, đây là tôi uống nước. Còn vô thân pháp nhận mình là tiếp thu chân lý. Tiếp theo tôi nghĩ là tự mình tư duy, tự mình quán chiếu, mà nghĩa là bằng cái nhận thức của mình, chứ không còn là nghe dựa trên văn tự ngôn ngữ của người khác. Đấy thì chỉ nhận là tiếp thu chân lý. Và cái sự tiếp thu đó nó biến thành ra cái của mình. Hết, đọc câu khác. qua thời gian học mới giả. Một số bạn tôi ngộ nhận thân này là giả tạm, những gì ngoài ta là không phải của ta, dù đó là chồng, là vợ, là cha mẹ, con cái. Có nghĩa là họ xem nhẹ tình nghĩa vợ chồng, hiếu thảo cha mẹ, nhường nhịn anh em. Ngộ nhận như vậy có phải là trái với tinh thần Bát Nhã không? Kính xin thầy giải thích.
Vấn đề phải nhớ rằng là giáo lý đạo Phật nó có tinh đế và tục đế, nó có bản thể và hiện tượng, nó có liễu nghĩa kinh và bất liễu nghĩa kinh, nó có Phật thừa và nhân thừa, không được lẫn lộn. Năm thừa, mình là người Phật là mình phải đặt cái vai trò vị trí của mình là người đang ở thừa nào. Anh nhân thừa anh vẫn muốn có vợ, anh không rời vợ được. Thế thì anh phải có vợ anh chứ, anh phải cho làm tròn chứ. Rồi vợ anh cho các con thì anh phải lo phụ đóng góp rồi con cái nuôi con cho nó học hành cho tới nay tới tốt chứ. Thế anh nói là tôi Bát Nhã rồi, giờ vợ là để đó. Khi là tôi chồng là vợ, con khi nào tôi khoái của ông là con. Rồi lúc bình thường là nó không phải của tôi là Bát Nhã của La Mật. Trời đất ơi, bộ mày che trên đời này rồi sao chứ? Quýnh vô ông định không còn kể gì hết, phải Bát Nhã bên lầu quýnh luôn. Bát Nhã của Phật dạy đâu có luôn chi vậy bồ, đúng chưa? Cho nên là để mình là người thừa nào thì mình không nhớ lý nào. Nên thừa có vợ có con có cha có mẹ, nghĩa là mình đang ở trong cái hoàn cảnh tu học giáo. Nhân thừa thì nhân nghĩa tình chồng nghĩa vợ công ơn cha mẹ thân cận mình mới làm cái trọn vẹn. Nhân thừa mình mới gọi là con người chứ. Việc tu Phật đạo tiên tu nhân đạo, mình nhân đạo tất tu là tiên đạo nghĩa thủy. Anh muốn tu đầu tiên đạo Phật trước hết anh phải tu nhân đạo. Nhân đạo mà anh cũng là Phật tu, anh tu đầu tiên đạo Phật không bao giờ thành được cái gì. Đó, do vậy cho nên là mình phải đặt cái vị trí mình là ai. Còn nếu bây giờ có thêm nữa không? Thưa thừa cũng chưa nói với Bát Nhã được nữa, chứ đừng có nói. Anh tôi đi thừa anh cũng chưa nói Bát Nhã được mà. Cho nên học Bát Nhã là học để gieo cái hạt giống Phật ở trong đầu của người Phật tử của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta đang ở thừa nào, ta phải làm đoàn kết vị trí cái vai trò của người tu thừa, của người Phật tử ở thừa đó. Còn như là anh là cái cha anh tu hành, tôi thân văn thừa, tôi thân văn thừa, anh có thể có được quyền nghe Bát Nhã rồi đó. Tất nhiên là vợ con không phải của anh, có nghĩa là anh không có động được cái quyền sở hữu của người ta, kể cả tài sản mà trước khi đi tu là anh phải giao hết cho ta rồi. Anh còn gì nữa nha? Mà cha mẹ anh nói lại cha lại mẹ anh đi tiếp gia, cái lẽ đó là ta lại cha là lại tức anh. Quốc dương phụ mẫu tư trưởng đàn na giải hết, và vợ con đồng ý cho đi, tài sản mới giao hết cho người ta, nếu mà ta cho mới được đi. Do đó cho nên khi anh tu mà Bát Nhã Ba La Mật á, anh sẽ thành công, mà anh không có phạm cái tội lỗi bất cứ gì hết, không có phạm cái tội lỗi vô tình vô nghĩa. Mà kể từ khi mà tu A La Hán thừa, thánh văn thừa, độ cha độ mẹ bằng cái cách là hướng dẫn họ quay về với con đường chánh, quy Phật quy pháp quy tăng, và hướng dẫn họ đi với con đường giải thoát giác ngộ. Còn cái phần vật chất đó hả, tài sản anh cho em hết rồi, mà cha mẹ cái gì lo cho cha mẹ là gửi gắm anh em hết rồi, anh em cho đi, cha mẹ cho đi, bây giờ tôi không còn cái gì, cái nghiệp này ở thế gian nữa. Thì lúc đó mới có thể đem Bát Nhã ra mà nói. Thế mình nói cái kiểu như nãy không có được, nói đó là sai đó nha, mà tôi có biết mày chết à. anh em cha mẹ và con. Trước kể là bác nhỏ thì bác nhỏ mà giường đất mà chia ra anh mình bốn mẫu, em mình ba mẫu, chia được cho mẫu nó này nó tu rồi, chia nó mẫu
kiện. Trời ơi, bác nhỏ mà đi kiện.
Kiện tại sao mấy kia bốn mẫu, cứ ba mẫu được sao cái mẫu này. Bác nhỏ mà vậy đó ông. Cho nên coi chừng ngụy biện là tự nguyện những cuộc đời mình đó. Với lại là đang vấn đề thừa, mà tôi thừa nào? Phải làm tròn cả thừa tay. Và cái bát nhã thì cỡ nhân thừa thiên thừa thì tự tu trong lòng mà nhắm cái nào mình ứng dụng được trong đời sống mình thì ứng dụng, còn các cái khác đừng có động tới. Động tới là mình sai lầm, là mình tự đi thân ta cấu cao ngã mạn, tự mình giết chết mình đó. Không có dễ xài. Giống như thuốc bổ thật là bổ. Nếu cái bổ với ai, bổ với lứa tuổi nào. Chứ mà uống lạng hoàng thì không có lợi mà có hại. Cho câu khác. Tứ quả khác nhau chỗ nào? Câu thứ hai, khi chứng minh tứ tiền có bị buộc tiền không? Bác sĩ à, bác sĩ học sử Lê Công Bình, cái này là ít đọc khách quá. Nó tu cái đầu, cái đề tài là lý. Đó là lý, không nghĩ là địa. Nghĩ đi anh, tu cái đề tài đứng. Nó đứng mà không nghĩ là địa. Tam thiền là cái đề tài lý. Lý cả hỷ lạc. Lý cả cái hỷ lạc mà tu cái hỷ lạc. Tứ thiền là trả. Đã chỉ còn kinh nghiệm thanh tịnh. Cái điều tứ thiền đó là cái đề bài tu này là cái thiền định của đây là thiền định của cõi trời. Cho nên dầu là có xả, dầu là có ly, dầu có hy lạc, nhưng mà cái hy lạc này nó chưa phải là cái hy lạc của sức liên tam giới. Cái này là có thể còn đọa trở lại người trời Atula địa ngục đã lưỡi và xuất sanh. Trong cái sự kiện đó, ta gọi là thiền trong tam giới. Giờ phút có thiền còn giữ vững được cái niệm thì có an lạc, có giải thoát thật sự chứ không phải là không. Nhưng mà cái thiền này là chưa loại trừ được cái di tới vô minh, cho nên cũng thể bị mất giác. Thấy đến thiền đạo vô minh lúc nào mà mình có thể mình chưa lường được thì mình không đỡ kịp. Là giống như là mình giữ nhà khéo mà thỉnh thoảng có thể bị ăn trộm vào nhà vậy. À, vì vậy cái túi thiền này là nó là cái thiền của ba mở tâm thanh vậy. Còn thứ quả là tu đạo hoàng, tu đạo hà mã la hớn. Quả la hớn là cái quả hoàn toàn. Nó không được tạm giới. Đó là nó khác với cái mình cao hơn cái túi thiền này. Tôi đã qua nó đi. Và trở lại chắc phải có chục. Tôi đã hàm vẫn còn. Cái là dịch vọng thỉnh thoảng còn. An hàm cũng còn. Một phần như thế và tôi thích từ an hàm đó. An hàm là cái người mình được ở gọi là cõi đời sắc. Từ đó mà tôi có từ cái phần mà hết kiến từ hoặc là thành a la hớn. Cho câu khác, bốn lúc
thường lạc ngã tịnh
là của Niết Bàn Tâm,
không phải thành thành tịnh.
Tánh này mới phá ra
mà là đức tánh của thánh vốn sẵn có trong tất cả mọi chúng sanh khi chưa thành Phật.
Câu thứ hai,
Phật có bốn đức thường lạc ngã tịnh,
thông qua thường trú tinh tâm
nên Phật có Bồ Đề Niết Bàn ngay trên mặt đất này. Còn chúng sanh thì sử dụng sáu căn hợp với sáu trần, thông qua đức thân được, cho nên nhiều khổ đau cũng ngay trên mặt đất này. Của chúng ta, con người là hiện tượng tùy duyên, muốn sinh khởi từ bản thể, chân tâm biến hiện là hiện tượng tùy tải, nhiều quy luật vô thường sanh diệt nhưng không rời bản thể. Chân tâm thường hằng vĩnh cửu, chân vô ngã nhưng không rời hệ tánh, ngã thường nhất tự tại bất biến. Và khi con người chết đi, tấm tường lạc ngã tịnh vĩnh viễn thường còn. Không cần nghĩ
nữa. Cái này là vấn đề thường lạc ngã tịnh đó mà. Thường lạc ngã tịnh, cái này phải học, phải học chương trình dài mới được. Ông phải đòi này nè, niệm gọi là tục đế. Tục đế tức là mình nhìn trên mặt hiện tượng mình đi coi đời rồi mình đang sống đây đó, ta gọi là về mặt tục đế. Thì ai cũng đều nhìn nhận ở đời này là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cái đó này gọi là tứ đảo. Tứ đảo chưa bao giờ thường mà chúng sanh chấp là thường. Nếu có mọi sự sự vật có đời này nó là nguyên nhân sanh ra khổ mà người ta thấy nó là lạ. Ví dụ như đi chơi là tình tử điếm cầm cái ôm đèn mờ này kia là nguyên nhân của khổ đấy chứ, nhưng mà người ta thấy nó là lạ. Tất cả sự vật một chất được bản thân cho tới nhà cửa sự nghiệp nó là vô thường mà ta thấy nó là thường. Vì vậy cho nên có người bảy tám chục tuổi mà còn lo làm giàu, còn lo làm giàu ghê gớm lắm, kinh doanh ghê gớm lắm. Thế thì là vô thường mà thấy là thường, cho nên mới đam mê như vậy. Những cái chỗ cả đình tử đến thì che ma túy, cà phê đèn mở dụng vậy là nguyên nhân của khổ mà người ta thấy là lạ. Mà cái thân của mình cũng như thân của mọi người khác không có cái tự ngã, nó rất bụt bỏ, nó rất là mong manh. Sống trên đời này mà tự nhiên có đây rồi lại mất, câu đó rồi cuộc sống mong manh. Chúng nhắc ai đừng đổ sáng sai đây, cuộc sống mong manh lắm. Đó là vô ngã rồi. Vậy mà là phải chấp là ngã. Cho nên là có người 70-80 tuổi, 90 tuổi rồi mà cũng chưa có nghĩ chết. Mà nói tới cái từ chết thì gọi là nó rõ, không dám nghe, nghe đó là sự thật. 70-80 tuổi mà nói tới cái từ chết là nó rõ vậy chứ. Coi như tu á, miền Nam gọi là tu, miền Bắc gọi là rõ. Nó tu tù mát, cái miệng nó mắm muối tù mát. Sao phải đúng ăn vừa rồi mà nói tới chết, sao chết được? Vì sợ chết quá đi. Thế thì là vô ngã mà ta thấy là ngã. Còn bất tịnh thì bất tịnh đây là tôi xin lưu ý nè. Bất tịnh là không phải là cái nhơ nhớp như bằng là mồ hôi, nước tiểu, đại tiểu tiện hay là các cái miếng dơ dái bên ngoài. Cái nhơ đó đạo Phật không có đặt vấn đề gì đó lúc. Cái này ông không có đề cập ở đây. Cái đồ đó là chỉ cần nước lửa là nó sạch thôi.
hai nữa là mình tránh cho cái nguyên nhân lội vào những chỗ dơ dáng thì tự nó có dơ. Cho nên cái đất định đó hoặc là chuyển cho các cái thứ, cái tấm đất của con người, trong tấm con người mà nó nhiều chữ ô bằng tham sân như mạng như gì không biết liên kết là tiến tiến của đất trong đủ vẫn hận vô não tật sao. Cái đó ở trong lòng con người đó, cái đó mới gọi là bất tịnh. Con thường rổ vô ngã bất tịnh, bất tịnh mà mọi người cho là tịnh. Có đời này nhiều cái nguyên, nó là nguyên nhân để sống lên nhiều cái đau khổ mà người ta tưởng nó là muốn. Do vậy cho nên là người ta gọi là vô thường khổ vô ngã bất tịnh á. Vô thường chính là thương. Cho nên vô thường khổ vô ngã bất tịnh gọi là tứ não, tức là bốn cái điện não. Cái này cũng phải học. Về mặt chung mấy điện tử thì Phật dạy là vô thường, tất cả đều vô thường. Và nhìn đâu cũng là khổ. Bà ông tôi giảng rồi về vô lượng khổ đó đấy. Nhìn đâu cũng có thể là nguyên nhân để sinh ra mọi thứ đau khổ. Và mọi sự vật đều là thấy sinh diệt, diệt sinh, không có cái nào nó tồn tại độc lập, nó nghiêm chỉnh cử. Cho nên về mặt hiện tại đều là vô ngã hết. Vô ngã có nghĩa là không chủ thể, không tự tại. Mà nhìn đâu cũng đều thấy là nguyên nhân của những ô của đau khổ, nó là bất tịnh. Đó là xin nhắc nha, nhìn nhiều cái mặt hiện tượng nguyên thân này nè. Nhưng mà nhìn về cái chân lý, cái bằng chân đế của đạo Phật, hay là nhìn về cái mặt bản thể của đạo Phật, nhưng bằng tuệ nhãn của Bồ Tát của Phật thì ngược lại, người ta thấy vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Phật là thấy thường là ngã tịnh, hai cái này khác nhau à, phải nhìn hai mặt cả. Bởi vì ông lùm bên mặt biển là không biết cái nước biển khác ngoài cái mặt nước biển ở ngoài Vũng Tàu, ngoài Long Hải là anh không còn biết cái gì khác. Thì anh nói là nước biển là lô nhô là ào ạt vậy, đúng chứ anh đúng quá đấy chứ gì đó. Nhưng mà tôi là người trí, tôi không có hiểu nước biển là lô nhô ào ạt như vậy, mà tôi hiểu nước biển là cái bản thể của nó phải là phẳng lặng như tờ. Còn cái mình lôi như ào ạt, người ta gọi là sống ngoài một bóng bọt và thức thần như là không phải bản chất của nước biển là vậy. Mà tôi thấy cái thể của nước biển là phẳng lặng như tờ. Do vậy cho nên tôi nói nước biển là thân, là bất thân, là bất diệt. Đó là cái núng của người trí nhìn về nước biển, mình nhìn về bản thể của nước biển. Nhưng mà cái người bình thường ra lúc nào ra luôn hả, thấy ào ạt lôi nhô nước biển, người ta nói đó là nước biển ào ạt lôi nhô như vậy, họ cũng đúng, mà đúng với họ, đúng với họ đấy chứ, đúng với cái căn cơ, cái trình độ biết nước biển là lôi nhô ào ạt cũng đúng đó chứ. Nhưng mà chúng ta lại nhìn bằng con mắt bình thường trên cái hiện tượng nguyên thân. Đây, đó là nói một cái, mà cái ví dụ nó thôi, thường thôi. Thường, chúng sanh thì thấy mô hợp, mà thật thì thấy thường. Mà vì thường cho nên, lạc. Vì lạc thường lạc cho nên, ngã. Vì con lạc giả cho nên nó chẳng có gì đâu chẳng cả. Giống như là cái Bồ Tát xưa đây, thiền não, bắt đầu lấy bạc, phân tử, là Bồ Đề.
tuy nó kinh nghiệm của một người mà các thân nhân bị xương tất cả tôi phải một tầng. Tuy nó kinh nghiệm của Bồ Tát của Phật cũng các thân nhân bị xương tất mà không phải là lục tầng, mà tự tánh của nó thành tịnh bản như tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể như vậy, tạo tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Vì vậy không hề có làm gì mô cho cái lục, cho cái nhãn tâm của tôi bởi cái hoa hồng này. Do vậy cho nên là Phật, nhưng mà tôi nhãn mà vẫn nhãn thì thường lạc ngã tỉnh, vì ta nhìn thấu triệt bản thể căn nguyên. Còn nhìn bằng con mắt của Hoàng Vô, tất cả tất hết, không nhìn nổi cái bản thể của sự mà hiện tượng, thì thấy vô thường, khổ, vô ngã, và bớt. Bất bình, này tôi khắc lắm. Những cái giờ dưới này nói nó hơi lộn xộn lắm. Hết giờ là phải dừng đây. Cái đồ khắc của mình rất hay ha. Thôi hết giờ là còn cái lá khắc nữa. À, rồi bỏ. Don't I know what